Đó, quý vị thấy tại sao, nghĩa là mình cũng biết rồi, quý vị cũng biết, không cần thầy giảng, quý vị cũng biết đời vô thường, nghĩa là cũng biết tài sản là phải bỏ mất. À, giả sử cái thấy này là mình đã thấy như vậy rồi, nhưng ra ngoài xã hội bị nhiều người cho mình là ngu si, không biết tạo tiền, không biết làm overtime, không biết đi xa mới, không biết nghĩa là về Việt Nam kiếm thêm vợ hai vợ ba, cho nên chúng ta mới tìm đến một vị thầy để xác nhận ấn chứng sự hiểu biết của chúng ta như thế là đúng. À, quý vị nên thấy, tóm lại ấn chứng là vị thầy xác nhận lại khả năng tu hành của người đệ tử đã trưởng thành rồi và tìm đúng hướng đi và từ nay có thể độc hành độc bộ. Quý vị thấy không? Độc hành độc bộ. Tại sao cái ông thầy sau khi mà được sư phụ ấn chứng rồi là có thể là giờ ngồi thiền vẫn ngủ? Tại vì ông ngồi, ông nằm, ông ngủ đó, nhưng mà tâm ông hoài thị không chấp tướng mà trong không phiền não. Trong khi các ông kia ngồi thiền đó mà ngồi đó để gì? Ngồi giận huynh, giận đệ, ngồi giận thầy, giận trò, ngồi giận đủ thứ chuyện thì có lợi gì đâu. Khi mà ông tới cái chỗ đó rồi, ông ngồi, ông không còn giận ai nữa hết. Đó. Hoài thì không có chấp tướng, ai nói gì cũng được, người đó giàu cũng được, nghèo cũng được. Mà cái người đó có chê khen cũng không có sao hết, đúng không? Cũng như bây giả sử cái người chưa hiểu đạo nè, thầy nói ông Tâm, xin lỗi ông Tâm đồ là con chó, mà nói xong ông Tâm mọc lông thì ông có sợ? Mà thầy nói xong ông Tâm vẫn là ông Tâm thì tại sao mình khổ? Khổ vì những cái lời nói. Cái lời nói này là tại sao nó là nhân duyên? Cái lời nói là người đó có cái lưỡi ngọng nói được không? Cái lưỡi ngắn á, giả dụ thầy mà khen ông Tâm mà cái lưỡi thầy ngắn thầy khen cũng thành ra cái tiếng kỳ cục. Mà thầy xích môi thầy khen cũng không được, thầy súng răng thầy khen cũng không được. Thành ra thiếu, Phật nói cái gì do nhân duyên là nó là giả tạo phải không? Cái lưỡi, cái lưỡi cộng với cái miệng, cái môi mà xuất ra khen cũng thành là ngọng nghịu rồi. Cái lưỡi mà ngắn cũng ngọng nghịu rồi. Vậy mà Tết lại nữa là chúc cho năm nay là cung hỷ phát tài, mà nói xong mình đâu có trúng đồng bạc nào đâu. Vậy mà mừng à. Mà nói năm nay là ông nghĩa là coi như nghèo mặt riệp, nói cho ông nghĩa là ông nghĩa là coi như là homeless, là tự nhiên mình giận. Mà nói homeless mình đâu có homeless đâu. Thành ra Phật nói cái đó là cái chấp, cái khổ. Mà khi hiểu được như vậy rồi ông đó có thể nằm ngủ, thương ghét không để lòng, nằm thẳng hai chân ngủ vẫn là siêu đó. Quý vị thấy rồi, tóm lại ấn chứng là vị thầy xác nhận là khả năng tu hành của người đệ tử đã trưởng thành rồi và tìm đúng hướng đi và từ nay có thể độc hành độc bộ. Tại vì quý vị nhớ, hiểu được tướng tội phước, tội nó cũng, cái tội cái phước nó cũng không có thật thì cái tội cũng không có thật. Hiểu một cái đi, tới một cái độ, cái đầu tiên á là cô sẽ hù mày không học ha, mày không học ha, ông kẻ nhát mình có không, ông kẻ có thật không, mày đi học không, mày làm bài không, mày ra, mày nhiều con nít nè, mày lì lì ra quẻ ông kẻ ăn thịt mày đó. Đầu tiên mình nói ông kẻ riết, nhưng mà tới lúc lớn rồi đó, học đi rồi coi như mẹ mua cho chiếc xe, phải không, tức là dụ. Rồi tới một lúc nữa mẹ con về con phải đi mượn nợ con học, rồi mình phải đi mượn lon mình học mà mình để vui vẻ. Thì cái ông kẻ đó là sao? Ông kẻ đó là những cái để cho mà hù dọa thôi. Mà khi tới cái mức đó rồi thì sống đâu có gì sợ nữa. Khi đạt tới cái chỗ này đó, sống không có sợ thì địa ngục, ông thầy không có dọa mình được nữa. Thiên đường cũng vậy mà chú cô hiểu dùng cái. Bởi từng rồi thầy giảng, thầy nói là buổi sáng sớm dân chúng ở tịnh độ này, dân chúng cõi cực lạc là hái hoa rồi cúng dường mười phương chư Phật, mà trở về còn kịp ăn về trưa. Thầy nói niệm Phật Điện Tùng Nguyên buổi trưa mỗi ngày chủ nhật cũng vậy, dư sức hái hoa là gì? Đem cái hoa gì? Cái hoa tâm của mình nè, cái hoa sen nè, tức là cái hoa Phật tri kiến, kinh Pháp Hoa. Thì kinh Pháp Hoa nói là tất cả các tôi không dám khinh các ngài đều là những vị Phật trong tương lai. Thầy bởi vậy buổi sáng sớm diệu tịnh, diệu phước, diệu trung, diệu từ, nghĩa là hái những cái đó hoa cúng dường cho những vị Phật là như nhau, là ngồi đây, là không phải cúng mười phương mà cúng dường cho một bữa nay có 100 vị mà cúng dường 100 vị Phật, phải không? Cúng xong rồi còn thời gian ngồi ăn bữa trưa, nó ăn xong còn dư thời gian đi kinh hành, phải không? Hiểu dùng cái đó thì đã giáng sanh rồi. Dạ. Người đệ tử Phật tu hành phải trải qua 5 giai đoạn. Người đệ tử Phật tu hành trải qua 5 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn gì? Kiến đạo. Kiến là thấy, kiến là phải thấy được con đường đi. Mình nói mình đi từ đây xuống Seattle ha, đi từ đây về Cali mà mình đi ngược về North Face năm là đi trật rồi đó, đúng không? Là phải thấy được bản đồ để mình đi. Rồi cái giai đoạn thứ hai đó, không, giai đoạn thứ nhất là học đạo, xin lỗi. Giai đoạn đầu tiên là tìm thầy để học đạo, có không? Mà quý vị tìm thầy sai là quý vị học trật lất rồi. Ông thầy cũng chỉ hỏi tịnh độ đâu nó đi, hỏi Cali đâu nó đi về hướng North, lấy North I-5 là đi qua Canada. Đó, rồi hỏi đi về Boise là phải đi về hướng nào, phải đi về Oregon là đi qua Freeway nào đó, hiểu không? Thì mới đúng hướng. Cái đầu tiên là phải học đạo, tìm được ông thầy dạy cho mình hướng đi. Cái thứ hai là thấy được con đường. Cái thứ ba là phải gì? Phải tu đạo, tức là thực hành. Rồi cái thứ tư là chứng đạo. Và cái thứ năm là vô học đạo. Tức tới giai đoạn, Phật kêu là gì? Bực vô học. Thành ra đối với người đời mình, cái đồ vô học là mình giận, phải không? Nhưng mà trong Phật, đồ vô học là ngon rồi á. Ngài Xá Lợi Phất là bực vô học. Ngài Mục Kiền Liên là bực vô học, phải không? Mà Ngài A Nan là bực hữu học. A Nan ông là bậc hữu học. Thấy chưa? Thành ra mình ở đây á, là càng học nhiều là càng tốt, mà người tu là càng xả bỏ càng nhiều càng tốt. Học nó khác nhau à. Người đời là càng nhiều bằng cấp, càng nhiều gia tài. Mà người tu là tu tới mức mà nghèo như Đức Phật thì mới là thành đạt được. Người tu là càng nghèo là càng sang đó quý vị. Càng nghèo là càng sang. Nghèo mà càng nghèo là càng sang, mà càng giàu là càng sai đạo rồi đó. Ở ngoài thế gian người ta muốn chửi người nào dốt thì dùng danh từ đồ vô học. Nhưng mà ngược lại trong đạo Phật, những vị tu sĩ nào tu hành đạt được cảnh giới niết bàn, không còn phiền não tham sân si thì Phật gọi là bậc vô học. Không còn học cái gì để mà chế trừ tham sân si là kêu là bậc vô học. Cái học ở ngoài đời khác hẳn sự học trong đạo Phật, có nghĩa là càng ngày càng tích lũy chứa chất vào trong tâm phân biệt của mình càng nhiều càng tốt, có không? Mình nhét là đại số nè, hình học không gian nè, hình học lưỡng giác nè, hóa học nè, lý giới rồi, qua đây nè, học bằng neo nè, học bằng tóc nè, học bằng đĩa ốc nè, học nhét rất là nhiều vô đó, rồi ban ngày làm chưa đủ, ban đêm đánh computer vô, nhét đủ thứ. Mà tôi xin lỗi quý vị đó, quý vị nấu một món đồ ăn ngon phải không? Mà quý vị phải chứa trong cái nồi là đồ ngon hay đồ dở mới nấu thành ngon được, phải không? Thì trước tiên quý vị lấy đồ dở ra hết rồi mới bỏ đồ ngon vô được. Mình toàn là chứa ba cái rác rến mà muốn cái nồi canh nó ngon ngon được không? Thành trước tiên phải xả hết ba cái đồ dơ ra hết rồi mới lấy được đồ tốt vô. Hiểu thầy nói gì không? Ông giờ ông muốn cái xe đó nhớt tốt thì ông phải xả hết nhớt cũ ra. Ông mới thay nhớt mới cái xe mới chạy bền. Mà ông để nhớt cũ, ông có đổ nhớt mới vô là cũng 5 quạt, 5 lít nước nhớt nhớt cũ. Mà 1 lít nhớt mới cũng đã đồ bỏ thôi. Đó, thành ra phải xả cho hết ba cái nhớt rơ giấy đi. Thành ra cái học ở ngoài đời khác hẳn sự học trong đạo Phật, có nghĩa là càng ngày càng tích lũy chứa chất vào trong tâm phân biệt của mình. Nghĩa là quý vị, tại sao mình chứa cái đồ xấu nhiều lắm? Bằng chứng là gì? Mình chứa sân, chứa tham nhiều hơn là chứa từ bi hỷ xả. Do đó người ta nói một câu cái là cái sân nó trào ra rồi. Tại vì quý vị hiểu không? Cái gì nó nhiều quý vị ăn tới cằn cổ là nó trào ra trước. Mà có khi nào quý vị thấy trào ra từ bi hỷ xả cho thầy hay không? Mà trào ra toàn là cái đồ hèm đồ hôi không à? Hả? Thành nó khé mở cửa giải thoát là sổ cho hết cho thầy, sổ cho hết ba cái đồ dơ bẩn đi, rồi từ từ mình mới. Mà khi quý vị trong này là nào ngờ tự tánh hai sanh gì, xưa nay thanh tịnh, tức là trong này mình có đồ sạch, nào ngờ tự tánh hai sanh phiền não, thì bây giờ mình xả cái phiền não xong thì nó lội là cái gì? Còn đồ tốt không chứ gì? Trong cái nồi cơm của mình, trong cái nồi cơm mình là có bo bo và gạo. Bo bo là tượng trưng cho cái gì? Là ba cái phiền não. Gạo là cho cái từ bi hỷ xả. Mà quý vị loại bỏ được hết những cái bo bo ra thì còn lại gì đâu cần tu nữa đâu. Hả? Thì ngay đó tức đó là phiền não, tức là vườn đề. Hiểu chưa? Đó, thành Phật nó không tu không chứng gì hết á. Thành ra người tu hành là cái hé mở cửa giải thoát dù một cái. Lúc này thầy rất là vui, trình độ Phật tử khá. Thầy giảng từ từ, thầy giảng đi lên. Rồi tới một giai đoạn nào á, chỗ thiền tông và tịnh độ tông nó trở về vẫn là một thôi. Tới cái lúc này thầy giảng kinh Lăng Nghiêm á, nó hay lắm nhưng mà nó cao quá. Thành ra thầy đem những bài pháp này để làm tư lương cho Phật tử trước khi giảng tiếp những cuốn Lăng Nghiêm quyển 9, quyển 10. Tại vì Phật tử mới nhiều phải nâng lên rồi giảng nó mới hiểu được. Đó. Quý vị hiểu không? Đó, thành ra nó là như vậy đó. Trong khi cái học trong nhà Phật thì tu học làm sao cho tâm càng ngày càng buông bỏ, hoài không chấp tướng, trong không nhiễm ô mới gọi là học Phật. Thí dụ khi một diễn viên đóng tuồng trên sân khấu, quý vị biết rồi phải không? Khi họ đóng vai quan công thì họ sơn mặt màu gì? Màu đỏ. Quý vị coi Hát Bội hồi xưa đó, nhớ không? Cái tuồng Hát Bội cải lương Hồ Quảng, khi mà họ đóng vai quan công là họ sơn màu đỏ, mà khi đóng vai cái ông gì mà Bao Công thì sơn màu đen, có chấm mắt đây không? Rồi đóng vai Lương Sơn Bá Chúa Ăn Đài thì phải là mặt trắng đẹp trai, đúng không? Đóng vai Chung Vô Diệm là phải làm dữ dằn. Như vậy quý vị bây giờ khi thì quý vị đóng bao nhiêu vai tuồng, muốn thấy được cái mặt thật quý vị thì sao? hả? Thì quý vị là cái người diễn viên từ vô lượng kiếp, kiếp này thì làm diễn viên người giàu, kiếp này làm dữ làm hèn, làm sao thấy được? Do đó chúng ta nghĩa là muốn thấy được cái mặt thật của mình thì phải bỏ hết những cái lớp hóa trang của mình đi, hả? Giả tạo trên khuôn mặt chỗ này nghe chỗ kia Phật tử, chỗ này Ngài Huệ Đăng dạy là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là mặt thật của ông? Bây giờ thầy nói thẳng vậy hiểu, không đóng vai ông Quan Công, không đóng vai ông Bao Công thì cái gì là ông? Chùi cho sạch hết đi, xả cho hết ra, thì cái đó là bản lai diện mục của mình. Mình trước mặt cái người mình thương á thì mình cũng thêm một cái, nghĩa là nói thêm vô, trước mặt người ghét thì mình cũng thêm cái sân mà mình rất nhiều. Muốn biết mình còn đồ dơ trong bụng hay không thì quý vị thấy mình gặp ai mình nổi sân nhiều, tức là sân nó còn nhiều lắm đó quý vị ạ. À, xả cho thầy hết đi, phải không? Còn khi nào mình gặp ai mình cũng khởi tâm từ bi, khi mình thấy một con gián chạy đi qua mà mình khởi cái tâm thương nó, như à trời ơi con này đời trước nó là cha là mẹ mình, giờ này nó mang thân này, mình bóc nó lên mình thương yêu, mình khởi cái niệm mà quy y cho nó. Không có cái đó, nhưng mà không biết ngày mai phải gọi diệu thiện, ngày mai gọi diệu tịnh, mua cái thuốc gì xịt cho chết. Ngày mai giờ ông tâm là tâm đó có, là tâm sát nhiều quá. Với một ngày kia con bồ câu nó bay ngang đó, bị con diều hâu nó rượt, thì Phật đưa cánh tay vậy á, thì nó bay nó đậu trên tay Phật mà nó vui vẻ, nó không có một cái tâm gì. Mà Ngài Xá Lợi Phất cũng đưa cái bàn tay ra, Ngài nói con đã chứng A-la-hán, con không có tâm giết nó, tại sao mà nó lại không đậu con mà nó run rẩy vậy? Phật nói nghiệp sát ông nhiều đời quá, Như Lai ba A Tăng kỳ kiếp chưa từng khởi một tâm giết chúng sanh, do đó quý hiểu không? Một vị A-la-hán còn như vậy huống gì là mình. Quý vị thấy có những người tự nhiên mà đi ngang á, con chó, những người mà ăn thịt chó họ đi ngang là chó nó sủa rân từ dưới lên trên, có không? Cái từ trường sát hại nó nhiều quá. Mà quý vị ý để một cái vị tăng mà tu hành thôi, họ mới tu sa di khác, họ tu thời gian sau họ chuyển từ từ, khi họ lên tới đại đức thượng tọa hòa thượng họ chuyển cái tướng họ ra, nó khác nhau lắm. Là một cái ông đó hả, mà ổng đang nghĩa là ăn chơi vậy đó, mà tự nhiên ổng chuyển ra ổng tu hành là ổng từ từ ông trai cũng phát ra cái từ trường nó nhẹ. Thành ra quý vị khi nào quý vị thấy ai nói một câu giận á, mình ra là mình biết mình còn ba cái đồ dơ trong người nhiều lắm, cho nó ra hết đi. Về ra mỗi ngày móc ra cho hết cho thầy, thì cái xe này nó sẽ chạy dài dài và chạy tới cực lạc. Còn mà cứ đổ vô ha, ngày nay vừa lấy ra 2 lít nhất dơ là ngày mai xin nhất cặn người ta, mà khổ cái là ông tâm ông ưa cho nhất cặn là mình còn lấy mình đổ vô nữa, có không? Mình lấy đa ba đồ dơ đồ thiêu của người ta về mình đổ vô thêm vô nữa, thành ra cái đó là hé mở cửa giải thoát. Mình nó chuyên môn cái nhận thêm gai cái này mình đầy rồi, khi nào mà quý vị thấy hở ra thấy gì cũng thương đó, cũng thương được là lúc đó mình biết mình là tâm Phật nhiều rồi đó. Nhưng mà thỉnh thoảng thôi cô à, có lúc khi nào mà ông xã mình nói cái mình nổi sân lên, mình nói ồ tâm ma lấy ra, xả ra liền, bữa nay mình lấy, ngày mai thử mình coi ông nói câu đó mình bớt, à lấy bớt rồi đó, tức là nó xuống đây nó không có lên được, thấy không? Mà nó còn nằm tới cằn cổ, mình là nằm tới cằn cổ, thành chờ dịp để mà nó trồi ra thôi. Cũng như nhiều người mà lãi nhiều quá đi ra vừa rớt ra nè đó, ở trong này có người mà nó nhiều nó nói đi rớt ra, mà nói ra thì mất mặt. Có người nó chui ra lỗ mũi luôn, có không? Có đó. Chừng nào mà nó mình mở miệng mà bay thương bay qua bay thơm ra, mà muốn làm sao để nó ra hết cái đó, mình phải nhờ đến chùa nè, mình bạn đạo mình nó chọc cho mình phiền đạo, mình mới biết mình có còn hay không. Mình nên cảm ơn, bởi vì trong những ông triết gia nói, bên cạnh một ông, tại sao ông viết cuốn sách này hay quá, ông nói tôi cảm ơn bà vợ tôi. Có một triết gia đại đại, bên cạnh những nhà triết gia lừng danh đều có những bà vợ rất là hung ác, nhờ vậy mà ông mới luyện được cái, ông lấy hết lãi, ông lấy hết đồ dơ trong người ông ra rồi, ông còn lại là thánh thiện không à. Đó, thành ra tu hành là thầy nói hé mở cửa giải thoát, là thầy nói thẳng trực chỉ cho quý vị, trực chỉ chân tâm, thấy được mình có cái tánh ma và cái tánh Phật. Mà cái biểu diễn nhất là mình nghe bạn đạo mình nói tiếng cái mình lên tới đây là tự nhiên lên tới cần cổ dằn không được, là mình nhiều lắm, nhiều lắm, lấy bớt ra. Rồi cái mình thử lần sau cũng câu nói đó, mình kiếm thử coi, thử rồi ra bớt nhẹ. Rồi khi mình gặp một con chó mà hồi xưa mình gặp đâu mình đá, mình đánh, kiếm đồ đánh, nhưng mà giờ gặp không đánh nữa mà thương. Rồi gặp con chim tự nhiên hồi đó lấy gần sung bắn, bây giờ lấy đồ ăn cho ăn là bị biết mình đã, cái tâm thiện nó đã chuyển trong này nhiều rồi, hiểu chưa? Rồi tới cái lúc cái mà vợ mình nó chửi mình câu, cái mình nói sao thấy tội nghiệp quá, chắc là hồi xưa nó đồ con này báo đời. Mà tới cái lúc đó tại vì nó sanh đứa con rồi, nó sanh nó đẻ rồi, mình nghĩ tới những cái nó nó bị thần kinh, nó khi mà nó sanh nó mổ hay cái, từ đó là mình thấy mình tìm những cái tốt của người ta. Mà khi mình tìm những cái tốt người ta, tức là trong này mình tốt lắm, mình mới moi ra suy bụng ta ra bụng người. Mà khi mình trong này toàn là lãi, toàn là cức là phân không, thì mình suy ai cũng là như vậy hết, có không? Tu chỉ là cái đó thôi. Đó thì tốt lắm, bởi vậy cô mới dám đưa là ai tin tấn tu, chỉ có Nhật Khai. Dạ. Cái tỏ từ bi làm cho thầy đi. Quý vị tỏ từ bi khi quý vị nhìn một con gián, một con vật. Khi mà quý vị dùng cái tâm từ bi quý đã đối với ông xã quý vị không khi nào quý vị thấy nó hay lắm. Dùng tâm từ bi đi. Chuyển từ bi là mình thấy hạnh phúc liền à. Chỉ có từ bi mới xóa được hận thù. Phật nói là định lực ngàn thu. Lấy quán mà báo quán là quán chất chồng. Lấy từ bi trả lại là định lực thiên thu. Hay lắm. Quán từ bi. Mà dùng khi cô vô quán từ bi là gì? Tức là cô bỏ vô trong lòng cô những cái tâm từ bi cô lấy bớt. Tức là mỗi một ngày cô bỏ 1 lít nhớt, nhớt sạch và cô lấy ra 2 lít nhớt dơ. Rồi cái ngày mai bỏ 3 lít nhớt sạch, lấy lít nhớt dơ, lấy viết trong nhà, trong này là sạch sẽ. Thì đó là con đường hé mở cửa giải thoát đó. Quý vị thấy. Thì buông luôn. Và tới cái niệm sau cùng là cái niệm đó là tự chú. Tức là cái đầu xào trăm tượng, cái tượng cuối cùng là chú nhảy thôi. Chú đứng về cửa hay trong cửa là tỳ chú. Đó. Thì thầy nói cho chú nghe, tới ngày nào mà chú trúng số rồi đó mà chú nằm mơ chú còn đi lãnh đó, giờ tao thôi giờ tôi thấy tôi tối tôi thấy thầy cho tôi 100.000 bây giờ tôi lấy 1 đồng là cũng còn mê. Dạ. Thì cái 1 đồng đó chú phải bỏ luôn. Thành ra thầy nói cái giai tuồng quan công hay là giai mình khi đóng giai tuồng là ác quỷ, có lúc tự nhiên mình giống như là cái người dữ không? Mà quý vị nghĩ coi, rồi sao cái cơn điên đó mình không thói, con dâu nó nói tiếng mình giận, con mình giận điên lên tại vì mình đang giai trò là cái gì? Giai trò là cái người phù thủy. Rồi có lúc tự nhiên mình từ bi nghe người ta, nghĩa là vừa mở động, à bên kia có người khổ, mình mở ra là mình đang giai trò một Đức Quan Âm, mà mình cứ xáo trộn mình là một diễn viên trên sân khấu vậy đó. Mình đúng là diễn viên sân khấu. Ngày nay mình đóng vai nhà giàu, ngày mai đóng vai nhà nghèo, có không? Thành ra mình đóng vai như là sân khấu vậy, nhưng mà ngày nào muốn biết mặt thật của mình là vô bôi son bôi phấn hết thì lòi ra một cái ông diễn viên vẫn bình thường. Cái người lâu nay rất là bình thường mà mình coi thường, đó là cái tâm mình không để ý đó. Nó nằm rất là bình thường, mình cứ tưởng ông Phật là ở đâu xa vời đâu, mà thật ra chùi hết son phấn đi, lòi ra từ từ tìm mình là ai. Thành ra quy y Phật là không phải ông Phật cứu mình, mà quy y trở lại. Mình lâu nay mình cứ quay cái đèn pha để mình nhìn người ta không à, đúng không? Mình là cứ Phật nói là làm ơn, nghĩa là phản quang quay cái đèn vô. Cái điện của mình á, mình có một cái bình hắc quy là 12V mà mình cứ dùng cái mình sạc bà này sạc bà kia, mình cứ cho mình coi người ta, mình cứ soi lỗi người ta, mình dịch lá tìm sau. Bây giờ mình dùng cái đó mình quay lại mình đi, mình bắt hết những con lãi, bắt hết những con trùng trong người mình ra, thì từ từ mình sẽ thấy. Và quay trở lại giùm. Dạ. Còn đó, tại vì cô giữ đó là cô là gì? Cô là dằn ở ngoài. Cái ban đêm á, mà mình biết mình còn ham ăn hay không á, là khác à, nha. Cũng như là sư cô Như Thủy có nói cái thời gian đầu mà sư cô coi những cuốn băng đầu khi cô mới đi tu đó. Cô nói bên ban ngày thì mình ăn chay nghiêm chỉnh, mà ban đêm á, cái nằm mơ thấy ăn đồ mặn. Thấy ăn đồ mặn rồi sao cái thời gian diệt cộng nó vô là cái thời gian mà nó khổ nhất đói năm 78, 79 á. Thì ban ngày là ăn bo bo, ăn mì độn, phải mì độn. Rồi cái ban đêm đó mình nằm mơ, mà khi mình ăn vậy đó thì mình vừa chuẩn bị mình ăn đó, thì mình thấy mình ngán tới cằn cổ rồi. Thì cái dịch vị trong này nó không tiết ra, thì nó đâu có tiêu được, bo bo đâu có tiêu. Rồi ban đêm á mình nằm chiêm bao, khi đó mình thèm làm nem, làm chả, là lẩu lương, là đủ thứ nghe, đồ thập cẩm. Thì khi đó là miệng thì nhai, có nhiều người vừa nhai kéo kéo có không, vừa nhai vừa nuốt, thì nước miếng trong này đã không có đồ ăn, mà ruột thì nó lại bao tử nó tiết ra những cái dịch vụ tiêu hóa, do đó ban ngày đó thì không ăn, ban đêm ăn riết đau bao tử hết. Đau bao tử hết. Do đó mấy ông cải tạo rồi sao? 10 ông đau bao tử hết 9 ông. Tại vì ban ngày đó thì ăn cực khổ, mà ban đêm nằm mơ toàn là nghĩ thấy về được, về gòn được vợ cho ăn này ăn kia ăn, thì bao nhiêu cái, khi tưởng như vậy là trong này nó tiết ra, là nó cứ bào mòn, mà tiết ra không có đồ ăn lấy gì tiêu, nó lại tiêu lấy cái ruột của nó. Thành ra cái đó là cô, bởi vì Phật nói là tu á, ban ngày là tu thô, mà khi tới chất đủ, mà người tu hành mà họ kiểm soát luôn cả chất mộng của họ, nó giấc ngủ nữa, tới cái mức đó mới là thức với tỉnh đều là như nhau. Chứ cô bây giờ cô tỉnh dễ lắm. Bởi vậy lý do sao, chẳng hạn như cái ông này ông quậy nè, ông bình tĩnh, ông ngồi, có nhiều người rất là tốt, thương vợ thương con mà cho uống 3 ly rượu vô rồi là lòi hết, có không? Thì bây giờ cô cũng vậy. Cô ban ngày tức là cô là cái người tỉnh, mà ban đêm là cô là cái người sai đó. Thành nó muốn biết cái người đó không, nghe họ mớ, nhiều người họ làm họ mớ, họ nói hết trội ha. Rồi cái thứ hai, cho biết cái ông đó uống rượu không, biết cái người đó tốt xấu cho ông uống 3 lít rượu vô là biết liền. Họ không có dặn được, họ lòi hết cái tức là lúc đó họ lột hết cái mặt nạ của họ ra rồi đó, họ lòi ra cái mặt thật. thì trong ngày họ đầy những cái xấu họ lòi ra. Thì đã tu lúc mình bây giờ chỉ mơ con cái là tu ban ngày thôi, chứ còn ban đêm là coi như mình không khó lắm ạ. Tới giai đoạn ban đêm mà cô mà ban đêm không có nữa, cô thấy thánh thiện không, rồi lúc đó là cô có thể là giai đoạn là tổ rồi, là tổ sư của Nico ở Seattle này rồi, chứ không còn là cô Diệu Long nữa. Nhưng mà cô bây giờ là cô có hành nghề gì không? Bữa nay Trúc Hằng đã không thấy. Trúc Hằng nhìn nó làm ơn nói Trúc Hằng cái này. Tại vì khoe có cái nghề cắt lễ mà lấy dao lam rút máu đó, nó rút ra bọt không, tôi nói nẹt cô á, cẩn thận. Ở Mỹ này cô làm cho các ông có ăn tiền mà cô cắt á, cô hút có ngày mà nó vừa vô nó nhiễm trùng á, cô lấy dao lam cô rạch á. Thì cô làm ơn mắc quán nó hỏi đâu vô bệnh viện nội, cái con mà cạo gió cho bị cha mẹ mà còn ở tù, lúc đó nó bị phong đồng gánh là cô ở tù chết luôn á. Thành ra là tội nghiệp bà cũng có trình độ, mà nói con cái ông kia là cái con có cái nghề con lấy vô làm con cắt là hút. Tôi nói cô hút kiểu đó mà nó dĩ phong đồng gánh vô cái là ở tù đó. Khi đưa tới bệnh viện lại hỏi ai cắt, nói bà đã cắt là rồi đó, nội cái bằng không có lây sinh là đã chết rồi. Mà cô nói cổ có cái tai bệnh, thằng chị cô ở gần cô có bệnh hoài phải không, tai phục dược á. Phục là phục phục kích, dược là coi như cho trị bệnh hoài không hết á. Chỗ khoe có nói hàng chi cho cô Long ở gần cô, hàng chi thấy Diệu Long cứ bệnh hoài đó. Bây giờ thấy tội nghiệp bả. Học Phật tới cái chỗ vô học là tìm cho ra con người nguyên thủy của mình. Bản lai diện mục là mặt thật xưa nay, lột bỏ quý vị, lột bỏ cái kiến chấp về thân. Đầu tiên phải lột bỏ cái kiến chấp về thân, dứt khoát là không coi cái thân này thật, thân này là duyên hợp. Lột bỏ cái kiến chấp về thành kiến, hay là cái nhận thức sai lầm, tức là vọng tưởng. Cái nhận thức sai lầm mình dễ lắm. Giả sử như bây giờ nè, cô Nhật Khai cổ lại đây bữa nay, cổ chỉ giận thầy trong lúc cô nổi sân, rồi cổ nói thầy bình nghịch lỗ tai, nhưng mà lúc nào thầy chỉ ghim trong lòng, lúc nào cô Nhật Khai cũng là xấu, đâu có phải vậy đâu. Rồi cái người đó nhiều khi trong lúc họ nghèo, họ xa cơ đó, họ đi tham lam, nhưng mà có lúc đâu phải họ lúc nào cũng tham. Thành cái nhận, mình cứ có một cái hai người đó xấu, mình cứ cho người ta xấu hoài, mà người đó tốt mình cứ cho tốt hoài, có không? Thành ra cái đó là nhận thức sai lầm, làm ơn một cái lột bỏ. Rồi hay là tâm phân biệt, trở về với chân tâm thường trụ, không sanh không diệt, tức là cái tâm mình như như bất động. Đến chỗ vô học này rồi, có nghĩa là người Phật tử sẽ không còn cầu nữa. Muốn biết mình còn có như như bất động không, gọi là vô cầu, vô tranh, vô tham, không ích kỷ. Mình thứ nhất, cái người Phật tử đầu tiên mới đến chùa đó, cúng vô thường phúc xương 20 hay là 100 bao thơ là bắt đầu đưa cái phiếu cầu an, cầu siêu, tức là học trò lớp 1, còn cầu, đúng không? Rồi tới cái trình độ cao hơn chút nữa là không có cầu, nhưng mà rồi cái ông thầy cũng vậy. Quý vị để ý nè, nếu mà quý vị tu một lúc nữa sau này đó, quý vị nói à, bữa nay thầy nghĩa là con thấy con thầy thiếu tiền đó, con bỏ ra 30 mua băng hay 30 mua đồ ăn, nhưng mà con không có lấy cái phiếu cầu an cầu siêu, là cái người đã tiến hơn một mức rồi, không có cầu. Mà chính cái đó mới tạo ra phước, chính cái mà vô sở cầu mới tạo ra phước đó. Rồi thí dụ đến chỗ này người Phật tử cúng chùa nhưng không còn kèm theo cầu an cầu siêu, chỗ này gọi là bố thí ba la mật, mà mình nhìn mình biết. Còn cái vị nào bởi vậy khi họ đến đây mà họ cúng vô, họ đưa cái phiếu đó, thật ra đối với thầy để thầy định giá được cái trình độ Phật tử, để mà mình soạn bài mình dạy học họ, có hiểu không? Cũng như cái bài text vậy đó, họ vô họ đưa bài bố bông, cái họ nói vậy cầu siêu cho con, cái bài nào mà viết cho một hàng là 40-50 câu đọc là thầy biết rồi đó, người đó còn chấp hình thức lắm. Thì mình cũng vì hình thức mình tạo họ. Còn cái người mà họ bỏ xuôi rồi, họ nói à, con cúng vậy thôi, con để thấy ủng hộ, là họ không để ý gì tới, là cái loại đó mình biết họ khá rồi, để mà mình soạn bài mà mình dạy, có hiểu không? Chứ không có phải đâu. Chính ngay cái tâm mà quý vị đến mà không có cầu, cái đó là quý vị đã đạt rồi, không có cần cầu, nó là vô cầu đó. Rồi bố thí mà cúng dường cộng với cái tâm mong cầu được gọi là đầu tư sinh lợi, chứ đâu phải là bố thí. Phải đầu tư sinh lợi không? Bỏ ra 30 rồi cầu cho trúng số là cái đó đầu tư rồi. Bỏ ra 30 cầu cho được đẹp, bỏ cúng đó bông cho Phật cầu kiếp sau con được đẹp, thì cái đó là đầu tư, làm sao có phước được. Thí dụ nè, quý vị có một món con, quý vị có một món đồ chơi nè, có một cái món đồ chơi nè, như con bé này nè, thằng cu này, cháu nội của sư cô nè, cháu ngoại sư cô, nó có món đồ chơi. Thì ban đầu cái thấy có một cái gia đình cái bên nó di dân nghèo quá, má nó mới nói con đem cái đồ chơi này cho cái thằng bạn ở bên đi. Thằng này nó no way, không được. Thì bắt đầu má nó mới dụ nó, bây giờ con làm ơn con đem con cho nó cái xe này đi, cái game này đi, má sẽ mua cho con 10 cái. Thì thằng này nó vui vẻ nó đem đi. Thì cái đó là đổi một cái món, cho một cái món xấu đổi cái món tốt, phải không? Thì ngược lại cũng vậy, mà má nó là sao? Tức là thầy cũng vậy, thầy sẽ đi vào cái tội. Bây giờ con cúng cho thầy đi, thì thầy sẽ làm cho con một cái bản công đức 5 star trên này, tức là thầy vũ rồi. Ý chang như cái nhỏ này vũ à. Đúng không? Bản là ghi bản công đức, thầy sẽ làm à. Cũng như bây giờ cái nhỏ à, con cho đi rồi má cho con cái game. Thì ông thầy cũng có vai trò là dụ dỗ người đệ tử cúng đi, rồi thầy cho 5 ngôi sao bản công đức, ghi danh bản vàng trên chùa. Ý chang má nó đầu tiên thầy đâu, người đó không có cúng đâu mà. Phải không? Thì đầu tiên là má nói con cho đồ chơi cái hàng xóm. Không, không cho. Má nói bây giờ con cho đi, mẹ sẽ mua cho con cái tốt hơn. Tức là bỏ một cái xấu để đổi cái tốt, tức là tâm tham rồi, làm sao mà có phước. Phải không? Còn người mẹ thì nó dụ, dụ để được cái gì? Được cái tiếng. Tới cái lúc đầu tiên quý vị không cầu, nhưng mà quý vị muốn được cái tiếng, là giống như đứa nhỏ được khen. Nhưng mà tới một cái lúc nào, khi mà cái thằng này nó lên được 15 tuổi rồi, nó thích ba cái đồ chơi búp bê, đồ cái đồ chơi game, nó không nghĩa lý gì lúc đó. Má nó nói bây giờ con cho cái hàng xóm đi. Nó nói cho thì cho, nó không để ý. Thì lúc đó là nó mới thật là bố thí, nó không có để ý gì tới nữa. Thì tới một lúc đó thì má nó cũng không cần làm một cái bàn băng khen cho nó vẫn cho đó. Thành hiểu dùng cái khi mà quý vị mà làm vô đến chùa, ông thầy tặng cho cái bản ghi công đức là giống như một dụ dỗ nít vậy đó. Y chang không có khác gì, đúng không? Y như vậy, không khác đó. Cúng bông nghĩa là bây giờ nè, cho một đứa bé nè, thí dụ nè, con quý vị có một món đồ chơi, quý vị yêu cầu nó đem cho một đứa bé hàng xóm thiếu đồ chơi, ban đầu con quý vị không cho, và quý vị mới nói con đem cho đứa bạn nghèo hàng xóm đi, thì mẹ sẽ mua cho con một món đồ chơi khác đẹp gấp 10 lần. Nghe như vậy con quý vị liền đem cho, đây không phải là bố thí mà là bỏ cái xấu để đổi cái đẹp. Không có phước báo gì cả, cũng vậy, cúng một đóa bông cho Phật cầu cho kiếp sau được mũi dọc dừa, môi trái tim, mắt bồ câu. Rồi cúng một bao gạo cho Phật cầu cho kiếp sau được giàu ba họ, thấy không? Rồi cúng thuốc men cho thầy thì cầu được sống lâu, ấn tống kinh cầu cho được trí huệ, cúng tượng Phật cầu cho giàu sang, đều giống như hành động của đứa bé kia, cho đồ chơi cũ đổi đồ chơi tốt, có không? Y chang như vậy, bởi vậy cúng mà vô sở cầu mới có phước. Rồi tiến lên một bước nữa là cúng chùa để lấy bằng khen, cúng chùa để lấy bản công đức, cúng chùa để được ghi danh trong bản Phật tử thượng thành. Có nhiều cái ngôi chùa cúng chùa đi, thầy ghi cho cái viên gạch này tên của Phật tử, có không? Thì cái đó là ông thầy cũng dụ cao hơn chút đó. Thì cũng giống như hành động, nghĩa là cha mẹ của đứa bé dụ đi, con cho đi rồi mẹ cho cái này, mẹ cho cái khác. Cái đó, cái dụ nó không có phước đâu, thầy nói thật. Cũng như cái gì mà chú không dụ mà nó tự động nó phát ra từ cái tâm chú. Thật không, ý thầy nói thì nó cũng được, nhưng mà nó không có phước, giống như sao trao đổi vậy đó, chú hiểu. Cũng như bây giờ con chú tự động, tới lúc nó lớn rồi đó, con chú Vĩnh nó giờ nó ra dược sĩ, nó mẹ mẹ ba cái đồ này đem donation đi, là lúc đó là tự động cái tâm nó phát, không có ai gọi nó hết. Dạ, cũng không có phước luôn nữa. Mà chính cái lúc bởi thầy nói là cái lúc mà nó không có, nó vẫn xài đó, nó đang ăn một cái bánh mà nó bẻ làm hai nó cho đó, thì mới là quý. Có hiểu gì nói không? Cái lúc cũng không có phước nữa, nhưng mà nó còn đỡ hơn cái kia là có cái sự trao đổi. Có hiểu không? Thầy nó mổ xẻ ra rồi là thấy mới hiểu. Dạ. Quý vị thấy khi Đức Phật chứng quả dưới gốc cây Bồ Đề, sau 49 ngày hành thiền, câu đầu tiên Ngài tuyên bố: sanh đã tận, việc làm đã xong. Sanh là cái gì? Những cái gì mà sanh ra phiền não, sanh ra tham sân si, sanh ra làm cho mà tạo nghiệp, Ngài không còn bỏ thêm cho người này nữa. Mà việc làm đã xong là Ngài lấy ra tất cả tâm tham sân si trong này rồi. Thì lấy hết, Ngài chỉ lấy ra việc làm đã xong. Như Ngài này thầy nói chẳng hạn như cô mà, cô Dự Âm mới vô sao? Cô Dự Âm nói một câu nghịch lỗ tai mà thầy giận lên đây, tức là sân thì nhiều quá trong này nó mới lòi lên hả? Chờ cô Dự Âm nói cái nó trổ ra rồi. Mà tới một lúc nào mà thầy lấy riết không còn cái gì nữa thì nó chỉ còn lại hả, gặp cô Dự Âm là thấy hoan hỷ, thấy từ bi, thấy hỷ xả. Thì Phật đã lấy trong ba A Tăng Kiệt kiếp, Phật nói sanh đã tận, việc làm đã xong rồi. Phạm hạnh đã lập. Tức là gì? Phật trở thành là người vô sự, người vô sản, người vô cầu, người vô tranh. Mà ở cảnh giới đó kêu là cái gì quý vị? Thì đố quý vị á, cái cảnh giới nào là hạnh phúc nhất trên cõi đời này? Cái cảnh giới nào là hạnh phúc trên cõi đời này? Giờ thầy hỏi cho quý vị, cái gì là khổ nhất đi cho nó dễ đã. Cái hạnh phúc thì khó thấy không? Trước khi trả lời câu này, cái gì làm cho Phật tử khổ nhất ở trên cõi đời này? Hả? Tham, và cái gì nữa? Sân, rồi gì nữa? Chứ là tham sân si thôi phải không? Yêu, À, cái gì là mình khổ nhất? Cô Nhật Khai là hồi đó là đi qua cái đoạn đường cô là khổ rồi đó. Hả à, cô là cái người khổ thầy biết mà. Cô nói đó thì thầy cô đã đi qua cái khổ. Bây giờ cái gì làm cô khổ nhất trong thời gian đó? Phải nói chứ, tại vì cô khổ thực sự mà. Cô khổ bằng kinh nghiệm. Cái gì cô làm cho khổ? Hồi xưa cô cứ than, cô nói thầy, thầy nhớ lần đầu tiên gặp cô, nói thầy không biết đâu, con là khổ lắm. Khổ từ ở Việt Nam mà khổ qua tới đây. Bây giờ này con không có Phật Pháp là con không sống được. Có câu nói đó không? Thì cô khổ vì cái gì cô nói cho đại chúng nghe. Khổ đủ thứ. Khổ về tinh thần. Cũng chưa nói trúng mục tiêu đó. Người tinh tấn. Chú Vĩnh khổ về cái gì nhất? Không có khổ hả? Sướng quá không có khổ. Vậy là cái người không có biết khổ. Trong này cái người không biết khổ là chú Vĩnh đó. Đó. Có khổ không? Chắc cũng phải có khổ chứ làm sao không có khổ. Chú Tâm có khổ không hay là sướng không à? Dạ, không khổ không sướng là khá rồi đó. Rồi, trong này có vị nào mà khổ không? Khổ là do cái gì đó? Mình nói mình khổ mà không biết khổ do cái gì. Khổ do cái nghiệp. Cậu nói khổ là do cái nghiệp ác mình tạo, bây giờ mình lãnh lấy cái quả báo phải không? Rồi. Cô... hỷ nộ ai ố quá là khổ, đó là cô Như Hòa nói. Cô Diệu Âm hả? Dính mắt nhiều quá là khổ. Rồi có ai còn biết gì khổ nữa không? Chưa đủ nha, chưa hết ý của Phật á. Khổ vì bệnh hoạn, làm với ăn được cũng khổ. Sanh lão bệnh tử khổ phải không? Rồi bây giờ nè, một nửa kia Phật mới ngồi hỏi đại chúng. Này đại chúng, này A Nan, này Xá Lợi Phất, trong thiên hạ cái gì là khổ nhất, làm cho chúng sanh khổ nhất? Đi tiểu nhân ám hại đó phải không? Cũng khổ. Dạ. Yeah. Tức là ý cô nói, Ú nói là khổ do khổ tâm phải không? Tinh thần phải không? Cô nói khổ tâm là chính phải không? Hả? Dạ, yeah, bây giờ người ta tặng cho chẳng hạn như bây giờ thầy cứ lên lúc nào thầy cũng tặng, sẽ kêu Phật tử tặng sư cô trốn liền á, phải không? Nhận quyều cũng khổ nữa. Đó. Dạ. Yeah. Thật ra đó chính là cái người đem cho cái người đó sướng hơn là cái người nhận, hiểu như vậy đi. Đó. Giờ cô nói bây giờ những cái gì nói nãy giờ cũng chưa vô mục tiêu nè, Phật nói nè. Thì có một ông tỳ kheo trả lời, khổ trong thiên hạ chẳng qua là ái dục. Một tỳ kheo nói là ái dục. Phan chưa nha? Chưa hết. Vị hai nữa là khổ. Một vị tỳ kheo nói là khổ là do sân hận. Một vị tỳ kheo nói khổ là do đối khác. Đối khác cũng khổ lắm. Hồi học tập cái tạo, đối khác cũng khổ. Một vị thứ tư nói khổ do sợ hãi khủng bố. Nghĩa là nhiều khi mình gặp bà vợ bà ăn hiếp quá, hoặc ông chồng hiếp quá về cũng khổ. Thấy không? Rồi thứ năm là khổ do nghèo. Nhưng mà Phật nói chưa đúng. Cái làm cho chúng ta khổ nhất là do có cái thân này. Có cái thân này nó mới có khổ. Có tham sân si cũng vì cái thân này. Mà thân này nó gồm hai phần. Một phần là vật chất và phần tinh thần phải không? Thật nói do có cái thân mà mới có khổ. Cái thân này mới khổ. Bây giờ tại sao thầy mổ xẻ nè. Do có cái thân mà khổ thôi. Nếu mà không có cái thân này lấy đâu mà khổ mà chứa đây quý vị hả? Cái người mà vừa đứt hơi rồi thì cái người đó không ai sợ lực pháp, không còn nằm trong căn cước, không nằm trong bát bo, không còn nằm để mà lấy cái license xe, không có insurance, không bảo hiểm, không sợ lay off, có không, stock có lên, stock có xuống. Nhưng mà tại vì nếu mà giả sử chết mà nó hết rồi đó thì mình chết là yên. Tại có những số người họ nghĩ chết là hết, họ mới đi tự tử. Nhưng mà vì chết còn tái sinh. Chứ thật ra chết là hết, thầy tự tử cho nó khỏe. Vì lý do chết rồi còn tái sinh trở lại. Hiểu chưa? Do đó có nhiều người họ thất tình quá, họ đi tự tử. Nhiều người họ thất đời nhưng mà thật ra tự tử còn khổ nữa, chứ mình chưa trả hết nghiệp mà. Khi trở lại cõi niết bàn thành Phật nói do có cái thân mà khổ. Thì cái đầu tiên á, là phải chiếu kiến ngũ quẩn giai không. Thấy được ngũ quẩn là sắc thọ tưởng hành thức là không thật. Thì ngay lúc đó là diễn ly điên đảo mộng tưởng, là đạt tới cứu cánh niết bàn. thì cái hạnh phúc nhiều nhất là quán được chiếu kiến ngũ uẩn dây không, là ngay lúc đó là hạnh phúc rồi. Không phải tập à, phải quân tập. Phật mất hết ba A Tăng kỳ kiếp, quý vị đừng có buồn. Quý vị mà ngồi đây nghe pháp á, quý vị đã tu hàng vô trượng, Phật nói quý vị đã từng giữ vô lượng pháp hội rồi. Cho tới mà Đức Phật Thích Ca ngày tới ngày cuối cùng, ngày chín mùi là ngày, mới đâu phải ngày 49 ngày đó đâu, mà ngày rất là nhiều kiếp rồi, quý vị thấy không? Thành quý vị ngồi đây, quý vị nghe thầy giảng pháp đại thừa là quý vị đã có chủng tử rồi. Quý vị làm ơn, giờ này bao nhiêu người họ đi ăn, đi nhậu, họ đi shopping, họ đi cà thẻ, họ đi nhảy đầm, họ đi uống rượu, tạo nghiệp không à? Hả? Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Chú nhớ có cái câu nè: Bồ Tát nhập thai còn mê muội, thanh văn cách ấm. Không, để thầy nói cho nghe. Ngài xuống vô cái thai này đấy là đã mê, bởi vì phải có thời gian họ chỉ lại. Quý vị nhớ, như Đạt Lai Lạt Ma là tái sinh lại 14 lần rồi. Mà khi mà Ngài sinh ra, Ngài cũng phải nhờ có những đệ tử đi tìm, và phải có một cái phá là thần nhãn. Bởi thầy nói đời này quý vị không giảng sanh nha, cỡ cô Dực Khai mà không giảng sanh được. Cô Nhật Khai cho cô vũ tròn ngũ giới, cô trở lại làm người nha. Cô mất 30 năm cô mới phục hồi được cái trình độ tu chứng cỡ như bây giờ. Và khi 30 năm rồi đó, chẳng hạn như bây giờ cô vẫn, mình sống lên cái mình cũng mơ mộng, mình là cô làm thiếu nữ rồi cô gặp, cô cũng yêu cũng đương đâu có biết. Rồi tới lúc tự nhiên cô bị chồng hả là bỏ hả con nó làm khổ, cô tìm đến chùa rồi cô nghe tiếng chuông kể, cái tự nhiên cô tỉnh rồi phải đi lại mất hết 15 năm nữa. Cũng như thầy bây giờ, thầy không giảng sanh nha, thầy lên pháp tòa giảng thao thao bất tuyệt này. Nhưng mà thầy mà mất thân này rồi đó, Hòa Thượng Tịnh Không ngày nói phải mất 30 năm sau thầy mới phục hồi trở lại được. Và phải mất nghĩa là 10 năm nữa mới bằng bây giờ. Và trừ đó 40 tuổi, từ 40 tuổi tới 60 tuổi còn có 20 năm để hoằng pháp và tu thôi đó. Thành ra quý vị cứ lộn đi. Nhưng mà chú nên nhớ, giảng phải giảng hay rõ, Đức Phật đóng kịch. Tại vì Đức Phật đóng một cái giai tuồng. Ngài A Nan, quý vị nhớ Ngài Xá Lợi Phất không? Ông đã từng theo ta vô lượng kiếp rồi. Ngài A Nan tức là đóng một vai trò, khi mà một vị Phật ra đây đó là Ngài Bụt Trường Liên cũng nhào vô, Ngài Đề Bà Đạt Đa cũng nhào vô để mà đóng một vở tuồng, một người đóng ác, đóng một vở tuồng để mà độ chúng sanh. Nếu Phật mà chọn vô một cái giai cấp ăn mày đó thì người ta nói tại ông Phật nghèo quá mới đi tu. Thành Phật chọn vô nhà vua có đủ ngũ dục, Phật phải hướng ngũ dục đó. Cái ông này ổng tự nhiên ổng không lấy vợ, ông này ổng bị bê đê rồi. Đương nhiên chúng sanh nó nói ông Phật là bóng. Ngày xưa tổng thống Ngô Đình Diệm không có vợ, người ta nói ổng là bóng có không? Cái tư tưởng chúng sanh á, thành ra Phật phải có vợ, có con, có hưởng ngũ dục, có tam cung lục diện mà phải bỏ được mới hay. Bây giờ thầy đưa một cái chuyện thế này nè. Phật là vô lượng kiếp, Phật trở lại cõi ta bà này rất nhiều lần rồi. Quý vị nhớ không? Phật nói trên có lúc là nói Phật Nhiên Đăng nè. Phật này Phật kia thật ra cũng là Phật hết. Nhớ không? Ở trong kinh Pháp Hoa nói, lúc thì nói là Phật Nhiên Đăng, lúc Phật quá khứ Tỳ Bà Thi, lúc Phật này Phật trở lại rất nhiều lần để độ mình. Chứ không phải là một lần, phải đóng một giai tuồng. Đóng một cái giai tuồng để mà cho mình nghĩa là thấy như vậy. Chứ Phật dư sức, Phật đã biết chọn được cái chỗ nào đến và đi, Phật còn biết được mà từ nhập vô thai rồi, mà thật ra Phật đâu có khả năng. Quý vị thấy một cái điểm này là Phật phải đóng một cái giai tuồng, mình giống như con nít vậy đó, đóng một cái giai tuồng chỉ đường mình đi. Thành ra Phật phải có vợ có con. Nếu Phật không có vợ có con thì nói cái ông này á là ông Thế Tử này, ông bệnh hoạn rồi. Phật phải có vợ có con rồi thì mới độ được những cái ông sau này mà có vợ có con xuất gia được, đúng không? Rồi Phật phải học làm chồng, làm cha, làm vợ thì Phật mới nói được. Ông này có đủ kinh nghiệm rồi, ông chưa có biết làm sao, thành ra đủ hết rồi. Để bỏ hết tất cả, Phật đóng về tuồng thôi. Thật ra đúng là Phật chỉ đóng một vở kịch thôi. Ngay cả Ngài Đề Bà Đạt Đa mà theo cái tinh thần Phật giáo nguyên thủy thì nói ổng là đại ác, đọa địa ngục. Mà tinh thần Phật giáo đại thừa, Ngài A Nan sau khi Ngài chứng rồi đó, khi mà Ngài, sau khi mà Phật nhập diệt rồi, Ngài có thần thông, sau khi Ngài ca diếp chữ một trận, Ngài mới nhớ thăm anh á, xuống địa ngục thì hỏi Này đời này, nghĩa là đề Bà Đạt Ba Huynh, anh ở này khổ nữa, ta vui như ở cõi trời tam thiện. Ngài vẫn thị hiện trải nghiệm nhưng mà vui, đâu có khổ. Cũng như mình bây giờ á, khi mà quý vị thấy chú Vĩnh này nè, thầy giảng theo kiểu nha, con là nợ vợ quan nha, cửa nhà nghiệp báo, chú Vĩnh về thấy cô chú bé mập là giận liền, thấy con nhỏ kia nó để một đống đồ giặt là cũng giận liền, rồi thấy cái xe để chú rửa cũng giận. Nhưng mà khi mà chú hiểu đạo cho nó, ủa, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, rồi nghĩa là đời đời thường hành Bồ Tát đạo, bữa nay lễ Quan Âm nhớ, mình đi thành Bồ Tát thì mình thành đổ đi, thì chú tự nhiên chú chuyển cái tâm đó là chú thương vợ thương con đó. Em à em coi phim chưa, anh đi mướn cho con à, con bữa nay con làm mệt không để ba rửa xe, thì cũng cái chuyện đó mà biến cái địa ngục thành cái hạnh phúc liền. Mà ngược lại chú Vĩnh về nói, chồng chúa, tao ngày xưa là con của không có chế độ quân pháp, nó không vô, giờ này tao là hoàng tử, tại vì tao ngang với Bảo Đại mà, thấy không, tao đi là tao là hoàng tộc mà, thấy không, là cũng công tằng tôn nữ, cũng là tôn thất gì đây, tự nhiên mày để tao vậy hả, mày về là nổi sân lên, thì cái khổ từ đâu mà ra, từ cái tâm phân biệt mà ra, thấy chưa. Thành ra khổ là do có cái thân. Người nào mà phá được cái kiến về thân, Phật kêu chứng tu đạo hoàng là chỉ có 7 đời thôi. Thành ra cái cánh cửa giải thoát của vị phải thấy cái thân này là giả, và thấy được ngũ quẩn giai không, chiếu kiến ngũ quẩn giai không, nhớ cái câu đó là độ nhất thiết khổ ách. Qua được nhất thiết khổ ách, mình không có độ được tại vì mình còn thấy là thật. Đó, phải làm ơn, tại cái bộ kinh Bát Nhã nó quan trọng đến nỗi thời nào cũng nhét vô tụng hết. Thiền tông cũng nhét tụng, mà Tịnh độ tông cũng nhét tụng, mà Mật tông cũng nhét. Có cái nghi thức nào quý vị thấy thiếu bài kinh Bát Nhã cho thầy không? Mình tụng mà mình không có áp dụng. Bộ kinh rất là quan trọng, chỉ cần một bài kinh Bát Nhã là coi như giải thoát rồi, chứ không có đâu xa hết. Bây giờ chứng đạo có hai loại. Loại thiệt là A-la-hán, thêm quý vị, Bồ-Tát và Phật. Còn loại dỗm là gì? Là tăng thượng mạng, là không chứng mà là chứng đó. Sự khác biệt giữa đồ dỗm và đồ thiệt là gì quý vị? Vàng giả thì xài một thời gian sao nó bay màu, phải không? Có không? Rồi xe dỗm nó chạy sao nó ưa nằm đường, phải không? Đồng hồ dỗm thì chạy không đúng giờ. Quần áo dỗm thì giặt là nó bay màu, nó rách nữa, đúng không? Tiền dỗm thì xài bị ở tù. Tiền dỗm chỉ có cúng cho cô hồn các đảng thôi, tức là tiền giấy, tiền vàng mã đó. Bác sĩ dỗm thì bị ở tù. Đây có bác sĩ dỗm ở đây không có đi nè. Rồi tu sĩ dỗm là sao? Tức là tu sĩ mà càng tu đó thì càng bị ngũ dục chi phối, càng tu càng giàu, càng tu càng chấp ngã, khác quan điểm đó thôi. Càng tu càng giàu, càng tu càng bị tài sắc danh lợi, và càng tu càng nổi cái ngã mạn lên, là coi như vậy đó. Hột sòn dỗm là sao? Đeo cho đẹp chứ cầm không được, đúng không? Thì cái sự phân biệt giữa thầy chùa dỗm và thầy chùa triệt là nó chỗ đó. Thầy nói thật là thầy tu sĩ dỗm, tu sĩ thiệt cũng chỗ đó thôi. Giảng đến đây tôi muốn cho thí dụ một câu chuyện để quý vị hiểu thêm một cái. Anh chàng kia mồ côi cha mẹ từ thở nhỏ, được người hàng xóm nuôi dưỡng, và khi anh thắc mắc hỏi xem, tức là có một anh chàng này trong kinh Bách Dụ, kinh thí dụ của Phật thôi, không phải kinh Bách Dụ, kinh gì thì lâu rồi, kinh Đông Hệ A Hàm. Anh chàng này đó, anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, thì ảnh mới được cái người hàng xóm nuôi. Thì hỏi ba má con do ai mà chết, thì ba má do nói ba mày là do tên cướp nó vô nó giết, mẹ mày cũng ngày đó vô bị tên trộm cướp nó giết. Thì trong lòng anh nghĩ lúc nào ba má cũng bị giết, phải không? Thì anh mới ráng học hành, và cả ngày ông này ông mới cha mẹ nuôi cứ nuôi, và anh suốt ngày anh lo âm thầm anh luyện võ để anh đi trả thù. Thì ông này ông diễn tả là ba mày như vậy, cho tới một ngày kia thì vô tình ảnh mới đi. Anh đi về tới cái làng, anh lớn tuổi rồi, anh học được võ công rồi, anh đi với 4-5 tay lô la. Anh có coi như là đàn anh, anh đơn giản anh chị du đảng, anh có một số anh em. Anh về ngay cái làng đó thì anh tìm được cái ông bô lão, thì ông nói tìm cái kẻ thù để giết làm sao. Thì nói, ủa mẹ có chú ngày đó cái mộ đây nè, do bà sanh xong rồi bà làm băng bà chết, và cha chú thấy vậy mới tự tử và đem cho chú ngày đó. Thì khi mình phát hiện được kẻ thù giết cha mình là mình thì sao? Hết khổ, phải không? Đâu còn tìm lấy kẻ thù. Cũng vậy, mình biết tất cả những cái đau khổ phiền não này do từ cái tâm chấp của mình, từ cái chấp ngã của mình, thì mình có tìm để trả thù nó không? Mình biết cái vọng tưởng này cũng là mình, nào ngờ tự tánh hai sanh thanh tịnh, nào ngờ tự tánh hai sanh vọng tưởng, thì mình biết được nó là mình rồi, thì giống như anh chàng này có còn đi luyện công. Mình luyện mấy chục năm nay mình tưởng là cái vọng tưởng là do ông tâm cho, ông thầy núi cho, hay là cho người hoài cho, nhưng mà thật ra không phải chồng vợ đem mà chính đâu, mình chấp ngã, thấy chưa? thì anh này còn đi trả thù nó không quý vị? Ngay lúc đó thì ảnh đi tay không mà về cũng tay không. Về tới nơi cái ảnh vui vẻ, ảnh cười, hỏi sao con giết được cha. Nó không cười, ông nói cũng không không có cái gì mà cũng không thêm cái gì hết. Từ đây sanh đã tận, việc làm đã xong, đúng không? Thì tu hành cũng vậy. Bây giờ nó hết phút rồi, thì bây giờ thầy nguyện hồi hướng và cái đề tài cho quý vị từng sau vẫn giảng tiếp cái băng này, tức là hé mở cửa giải thoát, nó hay lắm, càng về sâu nó càng hay. Thầy đem những cái chuyện mà xúc tích thí dụ cho quý vị thấy, thì quý vị sẽ thấy cái băng này để mở ra con đường. Thầy chỉ nói hé mở cửa giải thoát tại vì thầy chưa chứng quả. Nếu thầy nói mở cửa giải thoát thì có một số vị thầy chắc ông chưa chứng quả, lấy gì ông mở cửa. Thầy chỉ vừa hé mở thôi, thấy không? Thì nói hé mở được, chứ không hé mở lý do là thầy cũng là đang đi trên đường tu. Chừng nào mà thầy tới cái người vô sự, thầy tới cái người vô học thì thầy mới dám nói là mở cửa giải thoát. Nhưng mà trình độ thầy chỉ là hé mở thành là vị nào muốn lọt ra thì ráng tự với vị mở ra lọt, còn vị nào mà thích đời thì mở cửa ra là chạy lui trở lại. Bây giờ mời quý vị cùng hả? Vậy hả? Con nãy giờ con làm gì mà con khiếu nại mẹ con nhiều quá vậy? Chắc là chỗ này nó chật chội quá, nó hy vọng chư thiên cho chỗ này rộng, mai mốt có chỗ rộng rồi con sẽ có chùa, thấy không? Thôi mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tóm lại đúc kết của cái bài giảng pháp hé mở cửa giải thoát á, là phiền não đầu tiên chúng ta tưởng là do người ngoài đem đến, vợ con đem đến, thân bằng xã hội đem đến, chúng ta mới chạy vào chùa để lánh phiền não. Nhưng mà chạy vô chùa cũng không thoát khỏi phiền não, cũng tưởng là bạn bè bạn đạo đem đến, nhưng phiền não vẫn còn tiếp tục theo ta dù ở chùa hay ở nhà. Cuối cùng chúng ta đi ghi danh học Phật thất, thiền thất, học đủ thứ Phật thất nhưng mà cũng còn phiền não. Cuối cùng chúng ta ghi danh tu phá này phá kia,